Dọc theo những con đường miền quê, nơi đâu cũng dễ dàng bắt gặp những tán cây gòn xanh um, mát mẻ, xen lẫn với những loài cây khác. Gòn cho bóng mát, xua bớt cái nắng nóng hanh khô của thời điểm giao mùa. Gòn bao bọc, chở che, giữ đất, giữ bờ. Có thân thẳng đứng nên được người dân trồng thành hàng, thành dãy để làm hàng rào che chắn trước cửa nhà. Những cây gòn to có thể làm cầu bắt trong các mương nước sau vườn và cũng có thể xẻ dán đóng vách nhà. Vào thời điểm cuối xuân đầu hè, thời tiết oi bức là lúc những trái gòn bung nở, những lọn gòn trắng như tuyết. Lúc ấy là thời điểm đẹp nhất của cây gòn. Những lọn bông ấy được các bà, các mẹ ban về làm thành những chiếc gối mềm mại cho con, cho cháu có được giấc ngủ say nồng. Năm nào tới mùa trái gòn khô bung vỏ, bà con quê tôi cũng mang thúng, mang xỉa ra lượm trái, lấy bông gòn để dành làm ruột gối hoặc làm cây rọi thắp sáng. Gòn khô không đồng loạt, người dân phải gom góp lần lần từng đợt, rồi dồn bông gòn vào bao. Đợt khác lại lấy tiếp mới đủ để sử dụng. Bông gòn rất nhẹ, mềm và mỏng, nên nhìn thấy cả rổ nhưng ép chặt lại không còn được bao nhiêu. Để có đủ gòn làm được một chiếc gối, phải kiếm và gỡ cả hàng trăm trái gòn mới đủ lượng bông cần thiết. Có lẽ vì thế mà gối gòn luôn được trân quý. Bởi không chỉ vì chất lượng của nó mà còn là vì những ân tình, sự yêu thương gắn bó trong gia đình. Các bà, các mẹ luôn chăm bẩm, lo cho con, cho cháu. Gối bán nhiều ở chợ nhưng vẫn tỉ mỉ ngồi làm từng chiếc gối gòn cho gia đình, đặc biệt là những đứa cháu bé nhỏ. Gối gòn nằm mềm, êm, lại bền, giặt mau khô. Gối gòn đã cho bao đứa trẻ được ngon giấc. Bao giấc ngủ say nồng khi được đông đưa trên cánh võng cùng lời ru ngọt ngào của những người bà, người mẹ và sự êm ái khi gối đầu trên chiếc gối gòn mộc mạc chân quê. Vào những thập niên 80 trở về trước, khi kinh tế còn khó khăn, các loại hóa mỹ phẩm chưa phổ biến như bây giờ. Ở các vùng nông thôn sâu, người dân thường sử dụng các loại trái, loại lá để gội đầu. Lúc ấy, lá gòn được sử dụng rất thường xuyên trong đời sống người dân miền quê, nhất là phụ nữ. Lá gòn có chất trơn giống như dầu gội đầu. Cho đến bây giờ, những người lớn tuổi ở những vùng quê vẫn còn nhắc đến công dụng của lá gòn. Gội đầu bằng lá gòn không chỉ sạch, ngừa bệnh nấm da đầu, mà còn dưỡng tóc mượt dài và đen tự nhiên. Bao nhiêu mái tóc dài của các thiếu nữ cũng ống ả hơn nhờ bài gội đầu này. Cũng những đọt lá gòn non ấy cho bọn trẻ chúng tôi trò chơi nhẹ nhàng và lung linh với những chiếc bong bóng đầy màu sắc. Bong bóng lá gòn không độc hại, lại không ô nhiễm, nên chúng tôi được tha hồ chơi đùa hồn nhiên với chúng. Những chiếc bong bóng nhẹ tên rủ nhau bay ra khỏi khi chúng tôi thổi, cùng bay lơ lửng trong không gian, rồi cùng vỡ ra những tia màu lấp lánh, cho chúng tôi cảm giác đang lạc vào thế giới cổ tích, có những cô tiên xanh dùng đũa thần ban phép nhiệm màu. Những bạn nam mạnh dạn và khéo tay thường thích chơi những trò nghịch ngợm hơn bọn tôi, nên cứ thoăn thoắt leo lên cây gòn, lựa lá to xuống tước ra, lấy sợi gương trên lá thắt lại làm gà đá với nhau. Cả khoảng trời tuổi thơ lại thêm một màu mới với những trò chơi mà tuổi thơ nơi miền quê thôn dã được trải nghiệm.
Giật ơi. Thôi giật đó. Chị chỉnh đâu? Chị chỉnh.
Ôi ơi, mày lấy cái đó gai, lấy cái đầu gà gai.
Thôi để đây đi.
Ông tao ba thằng luôn nè.
Vô. Vô
cũng với những trò chơi thú vị ấy, chúng tôi cũng có những khi gửi gắm ước mơ của mình lên những chiếc thuyền và lướt qua những đợt sóng, dù chẳng biết nơi sông rộng biển khơi có được bình lặng như đợt sóng nhẹ trên dòng kinh quê nhà. Chúng tôi vẫn mơ ước được vươn xa để khám phá thế giới bên ngoài và mang niềm vui những điều mới mẻ chở đầy thuyền về cập bến bình yên. Những chiếc thuyền được khoét từ trái gòn khô, tuy nhỏ nhắn, đơn sơ, nhưng chở nặng những ước mơ của chúng tôi, cho chúng tôi những hình dung về những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Cây gòn trông có vẻ dửng dưng đứng một mình giữa khoảng không bao la như thế, nhưng kỳ thực lại rất gần gũi với con người, thân thiết với bọn trẻ miền quê chúng tôi. Gòn sống có ích từ khi còn non trẻ đến khi cây gòn già, vỏ trở nên xù xì, rạn nứt, trông xấu xí, nhưng chính những vết nứt ấy lại tuôn ra dòng nhựa thơm mát mà chúng tôi vẫn quen gọi là mũ gòn. Sau những trận mưa, thân gòn được tưới mát sẽ lại cho ra những lớp mũ gòn vàng ươm trong vắt. Chúng tôi chỉ việc mang rổ ra hái lượm mũ gòn về pha nước uống. Lúc đầu mũ gòn chưa phổ biến lắm và muốn ăn thì chỉ chờ có mưa để gòn tuôn mũ thì chúng tôi mới được thưởng thức. Còn bây giờ, mũ gòn phổ biến khắp nơi và ở chợ luôn có bán mũ gòn khô, chỉ việc mua về ngâm cho mềm là dùng được. Bổ gòn có tính mát, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc nên rất nhiều người thích món giải khát này. Đối với chúng tôi, thời thơ ấu, nào đâu biết và nghĩ tới những công dụng ấy. Vậy mà chúng tôi vẫn thích mê món ăn này, luôn háo hức đợi chờ những đợt bổ gòn tươm ra để đi hái về. Có lẽ vì bổ gòn mang hương vị mộc mạc và gần gũi với chúng tôi. Thân cây nào cũng vậy, nếu không làm gỗ thì dùng làm củi chụm bếp. Nhưng cây gòn, ngoài những công dụng đó, còn là nguyên liệu quan trọng để người dân quê tôi sử dụng gói bánh rạng, loại bánh thường thấy nhất vào dịp Tết Đoan Ngọ. Gòn lại phát huy tính hữu ích của mình. Thân gòn được chặt xuống phơi khô và đốt để lấy tro làm nước ngâm nếp. Nước tro gòn sẽ làm cho hạt nếp khi chín trở nên trong hơn, có màu cánh gián, có độ dai và thơm. Trong chiếc bánh nhỏ gọn đơn sơ, chưa qua nhiều công đoạn và mang bao nỗi nhọc nhằn của người làm ra nó. Từ khâu chặt gòn, phơi khô đến đốt lấy tro, rồi ủ trước khi gói bánh mất thời gian hơn 2 tháng. Từ khoảng mùng 1 tháng 5 âm lịch, bà con quê tôi bắt đầu ngâm nếp gói bánh lần lần. Xóm tôi là nơi gói bánh rặn nhiều nhất xã, không chỉ gói để cúng mùng năm mà còn đếm cho mối ở chợ để họ bán lẻ. Chiếc bánh rặn nhỏ nhắn đơn giản chỉ là nếp với đậu, ít ai biết đằng sau điều đơn giản ấy là cả một quá trình kỳ công nhẫn nại của người thợ gói bánh. Và cũng ít ai biết trong những chiếc bánh ấy phảng phất mùi hương và hình ảnh mộc mạc của thân gòn đã góp phần làm nên chiếc bánh ngọt ngào tuyệt hảo. Lá gòn còn là nguyên liệu chủ yếu để các cơ sở xí nghiệp sản xuất bột làm nhang hay bột làm các thức ăn nuôi cá. Việc này đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân. Mỗi người một khâu, người đi cắt lá đem phơi bán lại cho xí nghiệp cũng có thêm thu nhập. Người làm nhang tại nhà cũng có việc làm trong những lúc nhàn nông. Trong lá gòn có chứa các thành phần kết dính như keo nên việc làm nhang bằng gòn rất đơn giản. Chỉ cần nhúng bó chân nhang bằng tre được giót sẵn, đem ra vũ cho gọn rồi phơi khô là xong. Nhang gòn thủ công có màu vàng nhạt, hơi tái hơn nhang keo công nghiệp. Tuy mộc mạc, đơn giản và không tỏa hương thơm khi thắp, nhưng nhang gòn nhảy cháy và thân thiện với môi trường. Một đời mộc mạc chân quê, cây gòn cũng đã mang lại biết bao hữu ích cho con người. Đời gòn là vậy, đơn giản, bình dị, nhưng đầy ý nghĩa. Và ngay cả cái tên cũng rất đời thường như dáng vẻ của nó. Những cây gòn già sẽ chết đi, nhưng những hạt gòn khô sót lại trên đất chỉ cần có hơi nước nữa thôi là lại nảy mầm. Thậm chí ngay cả khi gòn dâng tặng hết những cành nhánh của mình, chỉ còn lại thân cây trơ trụi, gòn vẫn sẽ sống, sẽ mọc lại những chồi non. Những hàng gòn cứ thế tiếp nối nhau xanh mãi, thay nhau lặng lẽ góp hương cho đời.